là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân hướng về nhân dân vùng lũ Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công về các giải pháp đồng hành với các doanh nghiệp và người dân để khắc phục hậu quả bão lũ. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 9, huyện Lục Yên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố hai quyết định về công tác cán bộ tại huyện Lục Yên. Theo quyết định số 1188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn y đồng chí Đinh Khắc Yên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định số 1189 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định điều động đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Khắc Yên, tân Bí thư Huyện ủy Lục Yên và đồng chí Hoàng Mạnh Hà, tân Phó Bí thư Huyện ủy Lục Yên. Đồng chí Tạ Văn Long nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh chủ chốt tại huyện Lục Yên là công tác chuẩn bị các điều kiện cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, đồng chí Đinh Khắc Yên và đồng chí Hoàng Mạnh Hà đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, đã kinh qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau và đều thể hiện được bản lĩnh chính trị, năng lực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện và của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Đinh Khắc Yên và đồng chí Hoàng Mạnh Hà sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, mang hết khả năng, kinh nghiệm, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên đoàn kết, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long cũng mong muốn đồng chí Đinh Khắc Yên và đồng chí Hoàng Mạnh Hà cần tiếp cận ngay công việc, tập trung cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tái thiết đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024 của huyện và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Huyện ủy Lục Yên Đinh Khắc Yên cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng và giao trọng trách mới, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết vững mạnh, xây dựng huyện Lục Yên ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện Văn Chấn ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3. Qua vận động, huyện Văn Chấn đã ủng hộ được gần 480 triệu đồng, tiếp nhận nhu yếu phẩm trị giá 295 triệu đồng, tiếp nhận 565 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Chấn và các đoàn từ thiện, các mạnh thường quân đã đến thăm hỏi động viên và trao 745 xuất quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Các đoàn từ thiện đã trao các xuất quà cho những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cán bộ và nhân dân các xã thị trấn từ vận động ủng hộ, hỗ trợ các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do mưa bão gây ra, hỗ trợ các bữa ăn và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá trên 1,6 tỷ đồng.
Các nhà hảo tâm thành phố Hải Phòng vừa đến thăm và tặng quà cho các gia đình bị sập nhà và có người tử vong trong cơn bão số 3 tại huyện Lục Yên. Với tinh thần tương thân tương ái, các nhà hảo tâm thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 250 triệu đồng cho 50 hộ gia đình thuộc 9 xã bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, mỗi hộ 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là nguồn động viên to lớn giúp người dân có thêm động lực, tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lũ kéo dài, nhiều xã trên địa bàn huyện Lục Yên bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cơn bão đi qua, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn cùng nông dân dồn lực để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Minh Xuân có 52 hectare lúa, 2 hectare ngô, gần 2.000 con gia súc gia cầm, 11 hectare ao cá bị thiệt hại. Hiện nay, xã Minh Xuân đã và đang hướng dẫn bà con tập trung khắc phục cây trồng, vật nuôi, khẩn trương khôi phục, ổn định sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ. Gia đình anh Hoàng Văn Thước, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, vụ này gieo cấy 5-6 lúa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn bộ ruộng lúa nhà anh Thước ngập trong nước. Ngay sau khi nước rút, anh Thước đã huy động nhân lực để gặt lúa với mong muốn vớt vát được tí nào hay tí đó. Anh Hoàng Văn Thước, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân nói:
Nhà mình cấy được 5 sào. Sau vụ mưa bão này thì nhà mình 2 sào bị lũ làm đổ. Giờ thì cũng bắt đầu chín, cũng bắt đầu được gặt dần.
Bị đổ thì làm nào?
Đổ thì nó sạt quá cũng kệ nó thôi, giờ lấy cũng không biết làm thế nào.
Cũng như nhiều cánh đồng lúa khác trên địa bàn huyện Lục Yên, cánh đồng lúa ở xã Minh Xuân bị ngập nước mênh mông, hàng chục hecta lúa và rau màu bị thiệt hại hoàn toàn. Nước rút đi, chỉ còn lại bùn đất và cây cối héo úa, không có khả năng hồi phục, nhất là cánh đồng lúa đang thời kỳ chắc hạt. Theo thống kê, toàn xã Minh Chuẩn có khoảng 90 hecta lúa, 46 hecta ngô, 9,5 hecta rau màu các loại, trên 1.200 con gia súc gia cầm bị thiệt hại. Hiện nay, cùng với việc tuyên truyền bà con nhân dân dọn dẹp vệ sinh sau mưa bão, xã Minh Chuẩn đã hướng dẫn người dân khắc phục trên đồng ruộng để khôi phục sản xuất. Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Chuẩn nói:
Sau cái hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn xã Minh Chuẩn bị ngập lụt sâu rất là nhiều điểm, trọng tâm là cái khu trung tâm xã, vị trí ngập sâu có thể lên đến 7-8 mét so với chỗ trụ sở của ủy ban. Ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, các cơ quan đơn vị cũng như là các cái đường giao thông ấy, trong đó thì cũng có thiệt hại về lúa hoa màu của bà con nhân dân. Xã vừa vệ sinh dọn dẹp và khắc phục đối với trụ sở cơ quan đơn vị cũng như là cái đường hạ tầng giao thông nông thôn thì chúng tôi đồng thời chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát, thống kê diện tích cây hoa màu bị ảnh hưởng, bị vùi sâu dưới bùn đất. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã báo cáo với huyện và cũng có đề xuất sẽ hỗ trợ phần giống ban đầu để tiếp tục tái sản xuất. Song song với việc đó thì chúng tôi cũng cùng với bà con nhân dân sẽ tiếp tục khắc phục đồng ruộng, phối hợp với công ty Tân Phú để khắc phục hệ thống thủy lợi để tiếp tục phục vụ cho bà con nhân dân trong vụ tới. Tuy nhiên thì tích nòi thì chúng tôi sẽ có định hướng là chuyển đổi sang trồng cây ngô và các cây rau màu khác. Sau 1-2 vụ sẽ cải tạo tiếp tục trồng 2 vụ lúa trên địa bàn xã.
Cơn bão số 3 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề. Toàn huyện Lục Yên có 13 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương. 84 nhà bị hư hỏng nặng, 46 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng và thiệt hại. Các tuyến đường trục xã, trục thôn trên địa bàn huyện bị sạt lở, ngập lụt, giao thông không đi lại được, cô lập nhiều xã, nhiều thôn trên địa bàn huyện. Trên 667 hectare lúa, 382 hectare ngô và rau màu, trên 26.000 con gia súc gia cầm, 99 hectare diện tích nuôi cá truyền thống, cá bản địa bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại về sản xuất nông nghiệp khoảng 60 tỷ đồng. Để nhanh chóng ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất nông nghiệp, huyện Lục Yên đã chỉ đạo phòng chuyên môn các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng vật nuôi, tiếp tục thống kê thiệt hại để hỗ trợ theo chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó, huyện Lục Yên cũng chỉ đạo các ngành rà soát và lên phương án nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đồng thời, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho huyện để có chính sách hỗ trợ nông dân, góp phần nhanh chóng khôi phục lại sản xuất ngành nông nghiệp. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, huyện Lục Yên nói:
Trước cái tình hình thiệt hại thì trên cơ sở các cái chính sách của chính phủ, tỉnh thì cũng đã tạm cấp kinh phí, huyện thì cũng đã phân bổ kinh phí đến các cái xã để hỗ trợ đợt một cho thiệt hại về mảng sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng đang tổng hợp và đề xuất những chính sách tiếp theo của tỉnh để hỗ trợ đặc biệt cho đợt thiệt hại thiên tai vừa rồi. Cùng với đó thì cũng đã kêu gọi các tổ chức cá nhân tiếp tục hỗ trợ giống và các cái vật tư phân bón hỗ trợ cho nhân dân phục vụ trước mắt là cái sản xuất vụ đông. Phòng cũng đã tham mưu cho ban huyện ban hành một số văn bản giải pháp để tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện và xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông trong năm 2024. Cùng với sự hỗ trợ của một số cơ quan tổ chức, đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã được huyện ngô hỗ trợ 700 kg giống. Trong thời điểm này thì chúng tôi cũng đang phân bổ và đề nghị các xã tiếp nhận để trồng cây vụ đông trên đấy thay vụ lúa. Với những cái giải pháp về kỹ thuật, với các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con nhân dân để tích cực sản xuất, góp phần bù đắp lại một phần cái thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. huy động các lực lượng trong trung tâm dịch vụ, hạt kiểm lâm và các ngành chuyên môn cùng với các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân để thực hiện thắng lợi cái kế hoạch sản xuất vụ đông trong năm 2024.
Với sự tập trung cao độ trong công tác khắc phục hậu quả bão số 3, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên sớm được phục hồi, góp phần ổn định đời sống nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Cuba. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cuba sau khi được bầu làm người đứng đầu Đảng và nhà nước. Theo xã luận trên báo Quân đội Nhân dân, với Việt Nam, Cuba là đất nước vô cùng thân thiết gần gũi. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng hai nước luôn hướng về nhau với tình cảm đoàn kết chân thành, gắn bó thủy chung. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Cuba phát triển tốt đẹp, chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là dịp để hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng nhà nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ Việt Nam Cuba ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. Đến nay, cơn bão số 3, siêu bão Yagi đã đi qua được 2 tuần, nhưng hậu quả mà nó để lại thì cần phải thêm nhiều thời gian nữa mới có thể khắc phục. Trong bối cảnh đất nước liên tục phải đối mặt với những tác động nặng nề từ thiên tai, vai trò của lực lượng quân đội trong công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó khẩn cấp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trả lời trên báo Tiếng Nói Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơn bão số 3 Yagi là cơn bão siêu bão lớn nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền của đất nước ta. Cơn bão đã gây tàn phá hết sức nặng nề và tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và của nhà nước, gây thiệt hại chết nhiều người. Trong tình thế đó, các đơn vị quân đội tập trung các lực lượng phương tiện đẩy nhanh tiến độ giúp nhân dân, giúp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Đây cũng chính là trách nhiệm của quân đội trước Đảng, nhà nước. Quân đội tiếp tục phát huy và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và thể hiện bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội, đó là quân đội của dân, do dân và vì dân. Kinh tế tư nhân đã và đang đóng góp 45% GDP, 40% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra 85% việc làm cho tổng số lao động, chiếm 35% kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, để có thể có nhiều hơn những doanh nghiệp đầu tàu, rất cần những chính sách hỗ trợ tạo đòn bẩy, cũng như sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ phía nhà quản lý. Trong nhiều năm trở lại đây, sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân lớn, các tập đoàn kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, trở thành mũi nhọn tại một số lĩnh vực đầu tư như du lịch, chế biến thực phẩm, công nghệ viễn thông. Giới chuyên gia cho rằng hơn lúc nào hết, Việt Nam cần có những doanh nghiệp trong nước đủ lớn, có năng lực cạnh tranh vươn tầm quốc tế, có thương hiệu, đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, cần hướng tới thúc đẩy phát triển lực lượng doanh nghiệp tư nhân lớn trong nước để họ phát huy vai trò đầu tàu. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, để hỗ trợ những doanh nghiệp này ngoài cơ chế chính sách, điều quan trọng nhất nhà nước phải tạo ra một sân chơi lớn hơn để các doanh nghiệp lớn tham gia đóng góp cho nền kinh tế, thúc đẩy các doanh nghiệp khác phát triển. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 24 tháng 9, đợt mưa lũ lớn số 3 đã gây ra 795 sự cố đê điều trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ. Trong đó có 432 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 trở lên và 363 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp 3. Về lâu dài, với thực tế hàng trăm sự cố đê điều xảy ra trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, cơ quan chức năng cùng các địa phương cần khẩn trương kiểm tra đánh giá hiện trạng các tuyến đê để kịp thời phát hiện hư hỏng và sửa chữa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều để xử lý nghiêm, đặc biệt là các vụ vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thoát lũ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình cho vấn đề Ukraine. Trong vấn đề Ukraine, ông Vương Nghị nêu ra 3 đề xuất. Đầu tiên là cần tăng cường ý thức khủng hoảng trong việc giảm căng thẳng. Ông kêu gọi không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, không tấn công các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình, không tấn công dân thường và các cơ sở dân sự. Cuối cùng, ông Vương Nghị cho rằng cần nâng cao ý thức cấp bách trong việc kiểm soát hiệu ứng lan tỏa. ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ hòa bình và vẫn đang duy trì tiếp xúc với tất cả các bên gồm cả Nga và Ukraine. Ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 375 triệu đô la Mỹ, bao gồm nhiều khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự hiện đại. Gói viện trợ của Mỹ sẽ bao gồm đạn dược và thiết bị hỗ trợ cho bệ phóng tên lửa HIMARS, đạn chùm và đạn pháo, xe bọc thép và xe hạng nặng, hạng nhẹ dùng cho lực lượng pháo binh, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí hướng tăng. Ngoài ra, gói viện trợ mới nhất cũng bao gồm các linh kiện, phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, huấn luyện và vận chuyển. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ công bố thêm nhiều gói viện trợ khác lên tới khoảng 5,5 tỷ đô sau thời điểm ngày 1 tháng 10. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Mỹ đã cung cấp khoảng 175 tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế cho Kiev. Ngày 25 tháng 9, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel Mossad gần Tel Aviv. Theo hãng thông tấn AFP, đây là lần đầu tiên Hezbollah tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc chiến kéo dài gần một năm với Tel Aviv nổ ra. Hezbollah cáo buộc cơ quan tình báo Israel chịu trách nhiệm trong vụ ám sát các nhà lãnh đạo và thực hiện cuộc tấn công khiến loạt máy nhắn tin và thiết bị không dây ở Liban phát nổ. Hezbollah cũng cho biết cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo thực hiện nhằm ủng hộ người dân Gaza, bảo vệ Liban và người dân nước này. Quân đội Israel cùng ngày tuyên bố lần đầu tiên tên lửa do Hezbollah bắn đã bay đến khu vực Tel Aviv và bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn. Vụ phóng tên lửa mới nhất đánh dấu sự leo thang tiếp theo sau 2 ngày Israel tiến hành không kích Liban. Giới chức địa phương cho biết cuộc không kích đã khiến ít nhất là 569 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo cho thấy kể từ đầu năm tới nay, gần 30.000 trường hợp nghi ngờ và xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở châu Phi, trong đó có hơn 800 trường hợp tử vong. Theo báo cáo của WHO, tính đến ngày 15 tháng 9 đã có 29.342 trường hợp nghi mắc và xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ mới ở châu Phi trong năm nay, trong đó 6.201 trường hợp được xác nhận và 812 trường hợp tử vong. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm. Ngày 26 tháng 8, WHO đã đưa ra kế hoạch ứng phó chiến lược toàn cầu đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh thông qua các nỗ lực phối hợp toàn cầu, khu vực và liên quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để khẩn trương khắc phục hậu quả, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, những giải pháp trọng tâm giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Nhằm hỗ trợ đồng hành cùng người dân khắc phục sau bão, giải quyết các thủ tục hành chính trong giai đoạn này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cũng đã đồng loạt triển khai mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, cơn bão số 3 đi qua thì có thể nói là đã để lại những cái hậu quả rất nặng nề đối với địa bàn tỉnh Yên Bái và hầu hết là tất cả các lĩnh vực đều có những cái thiệt hại. Vậy thì đối với việc thực hiện những cái thủ tục hành chính trong giai đoạn này thì có gặp những cái gián đoạn như thế nào không ạ?
Như chúng ta đã biết thì do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào tỉnh Yên Bái thì chúng ta cũng đã chịu những cái thiệt hại rất là nặng nề, cái trong đó cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính của ba cấp tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thì cũng đã có những cái ảnh hưởng và có những gián đoạn trong một thời gian ngắn, như là trong cái thời gian mà chúng ta biết được rằng là một số những cái nơi bị cô lập thì do ảnh hưởng của bão thì không có điện, dẫn đến là cái việc mà giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân cũng đã bị ảnh hưởng một phần nào đó. Cái đặc biệt là đối với cái việc mà giải quyết những cái hồ sơ còn tồn đọng cũng như là những cái hồ sơ mới cho người dân và doanh nghiệp là cũng đã bị ảnh hưởng, và từ cái việc đó là cũng đã gây ra những cái chậm trễ trong cái việc là giải quyết hồ sơ cho người dân trong cái giai đoạn vừa qua.
Thưa ông, vậy thì để khắc phục những cái gián đoạn đó cũng như là để giúp người dân giải quyết những cái thủ tục hành chính trong giai đoạn này thì đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ có những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
Để giải quyết được những cái vấn đề mà người dân và doanh nghiệp cần giải quyết thủ tục hành chính thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng quán triệt đối với cán bộ công chức viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng như là bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã, ngay sau khi mà khắc phục những cái thiệt hại do bão gây ra và sau khi mà có điện trở lại là 100% quân số của cán bộ công chức làm việc tại đây cũng sẽ phải quay lại làm việc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngay lập tức. Đấy, trong đó đã giải quyết được một số những cái bất cập cũng như là cái tính kịp thời về thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài ra thì trung tâm hộ chính công cũng đã kết nối lại toàn bộ những cái hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh trên 3 cấp, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cũng như là việc là cấp kịp thời những cái tài khoản cho cán bộ công chức viên chức trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính, để đảm bảo rằng là cái việc giải quyết thủ tục hành chính được liên thông. Thế thì đối với cái việc triển khai đó thì trung tâm hộ chính công thấy rằng là cán bộ công chức viên chức đã tích cực và nỗ lực phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Và trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là rất nhiều các gia đình của cán bộ công chức viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ chính công cũng như là bộ phận phục vụ chính công cấp huyện cấp xã cũng đã ảnh hưởng và cũng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Thế tuy nhiên thì cùng với sự quyết tâm và đồng lòng chung tay chung sức cùng với cả Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là tỉnh Yên Bái thì cũng đã cố gắng đóng góp trong cái việc mà tích cực hơn trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, để đảm bảo rằng người dân và doanh nghiệp luôn luôn được phục vụ trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính, để kịp thời giải quyết những cái công việc cấp bách của người dân và doanh nghiệp. Đối với cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính trong cái giai đoạn này thì trung tâm hộ chính công thấy rằng là người dân vẫn đang rất cần thiết đối với những cái là cấp thẻ căn cước công dân, rồi thì cũng như là cấp phiếu lý lịch tư pháp, rồi thì đổi giấy phép lái xe, cũng như là đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên 3 cấp, cấp tỉnh và cấp huyện và cấp xã. Đây là một trong những cái thủ tục hành chính mà người dân người ta rất cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay.
Thưa ông, bên cạnh những cái giải pháp mà ông vừa mới đưa ra thì việc triển khai thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến giai đoạn này nó đã phát huy những cái hiệu quả cụ thể như thế nào ạ?
Đối với việc mà triển khai cái dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp ấy, thì đây cũng là một trong cái giai đoạn mà nó sẽ phát huy tác dụng nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thế thì đối với cái việc này thì trung tâm hộ chính công cũng đã phối hợp và triển khai nhân rộng trong cái việc triển khai cái ứng dụng cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái trên các thiết bị thông minh, để giúp cho người dân có thể đăng nhập tất cả những cái dịch vụ công ở trên điện thoại thông minh, để có thể nộp được hồ sơ trên điện thoại thông minh mà không phải trực tiếp đến trung tâm hộ chính công cũng như là bộ phận phục vụ chính công cấp huyện cấp xã. Thì ngoài ra thì trung tâm hộ chính công cũng đã tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để có triển khai cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng để tham gia vào cái việc mà triển khai đối với cái ứng dụng này, để giúp cho người dân có thể dễ dàng trong cái việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cái cổng dịch vụ công của tỉnh. Và trung tâm hộ chính công cũng quán triệt cán bộ công chức viên chức là phải kịp thời tiếp nhận đối với những cái hồ sơ này trên môi trường điện tử, để giúp cho người dân có thể giải quyết được ngay những cái vấn đề bất cập của và cấp bách của người dân trên cái môi trường điện tử, để đảm bảo rằng người dân luôn luôn được tiếp nhận đối với những cái hồ sơ này và được giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra thì trung tâm hộ chính công cũng đã tích cực và kết nối chia sẻ cái hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh với cả cái hệ thống dịch vụ công liên thông theo cái nghị định số 63 của chính phủ, để giúp cho người dân có thể giải quyết những cái dịch vụ công khai sinh khai tử trên cái môi trường điện tử được thuận lợi nhất và nhanh chóng nhất, và người dân người ta cũng không phải đi đến các cơ quan ban ngành liên quan để giải quyết hồ sơ như trước này. Và khi mà người dân người ta nộp được hồ sơ trực tuyến đối với hai cái dịch vụ công này thì cũng giúp cho người dân là chỉ đến một nơi và có thể nhận được kết quả được ngay trong một thời gian ngắn nhất.
Vậy thì để giúp người dân thực hiện tốt những cái thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến thì thời gian qua trung tâm phục vụ hành chính công đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào để giúp người dân có thể là thực hiện tốt những cái thủ tục hành chính công trực tuyến ạ?
Trung tâm phục vụ chính công cũng đã có tham mưu văn bản của Ủy ban tỉnh rồi, và cũng chỉ đạo là phải quyết liệt trong cái việc là đi từ ngõ gõ từ nhà, và mỗi một người dân là một người có thể hướng dẫn lại cho những cái người thân trong gia đình để có thể giải quyết những cái thủ tục hành chính đó trên môi trường điện tử mà không cần phải đến trung tâm hộ chính công, bộ phận phục vụ hành chính công. Và cái việc đó thì đến nay cũng đã cơ bản là cũng đã phát huy được những tác dụng nhất định, và người dân cũng đã dần hiểu và thấy rằng là cái lợi ích của cái việc mà thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử là nó có đem lại những cái lợi ích rất là to lớn, và người dân cũng không phải đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian trong cái việc giải quyết hồ sơ của thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhất là trong cái giai đoạn hiện nay thì cái việc mà khắc phục trong cái cơn bão số 3 vừa qua thì cái việc đi lại của người dân rất là khó khăn. Như chúng ta cũng biết rằng là trong cái giai đoạn hiện nay còn rất nhiều các khu vực mà đang bị cô lập bởi bùn lầy và người dân cũng không thể nào di chuyển được, cũng như là các phương tiện của người dân cũng đã bị hư hỏng. Thế cho nên là cái việc đi lại của người dân rất là khó khăn. Thế như vậy là người dân sử dụng đối với những cái ứng dụng cổng dịch vụ công của tỉnh trên các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh của người dân, đây là một trong những cái giải pháp mà tôi thấy rằng là nó rất hiệu quả.
Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Yên Bái đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Tiêu biểu là đã tích cực xây dựng mô hình camera giám sát an ninh, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Là địa bàn rộng, dân số đông với hơn 2.800 hộ, trước đây phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và thường xuyên xảy ra những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trước tình hình đó, lực lượng công an phường Yên Thịnh đã chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình an ninh tự quản trong trường học, mô hình tự quản tại các tổ dân phố. Đặc biệt từ khi triển khai mô hình camera giám sát an ninh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường đã được đảm bảo. Anh Trương Văn Luật, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Từ ngày có những cái cam này thì việc trật tự an ninh tại địa bàn chúng tôi thấy rất ổn định, không xảy ra mất trộm cắp nhiều như trước nữa. Và thứ hai cái cam này là nói chung là công an phường với chúng tôi phối kết hợp, nếu có những vụ việc an ninh trật tự xảy ra thì họ sẽ xem cam là để phát hiện được những đối tượng rất là nhanh chóng.
Khi mới triển khai, phường Yên Thịnh đã chọn tổ dân phố số 2 làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng. Các tổ dân phố còn lại triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa trị giá trên 700 triệu đồng, ý thức người dân được nâng lên rất nhiều. Lực lượng công an phường đã phối hợp trích xuất được nhiều vụ việc phức tạp như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Cách, phường Yên Thịnh nói:
Trước đây chưa lắp cam thì khu vực này rất là mất trật tự an ninh, ma túy thì nói chung là rất là phức tạp. Nhưng sau khi đã lắp được mắt cam lên rồi thì hầu như là tệ nạn ma túy hầu như là giảm rõ nét luôn. Mà đến nay mấy tháng này trên địa bàn tổ dân phố số 2 thì chưa xảy ra một cái vụ việc nghiêm trọng gì. Cũng nhờ là có cái sự cam này và cái vấn đề tuyên truyền người dân, người ta cũng đều là nâng cao cái ý thức chấp hành. Nếu mà so với trước đây thì ý thức người dân bây giờ nâng lên rất là cao.
Được phát động từ năm 2021, mô hình camera giám sát an ninh tại phường Yên Thịnh đã kịp thời chấn chỉnh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các điểm trọng yếu trên địa bàn phường. Cùng với việc lắp đặt hệ thống camera, phường Yên Thịnh còn xây dựng đồng bộ với hệ thống loa truyền thanh do Ban Quản lý chợ Yên Thịnh theo dõi giám sát. Bởi đây vốn là địa bàn phức tạp, thường xuyên có đông người dân điều khiển các phương tiện mua bán hàng hóa trên địa bàn. Do đó, lực lượng công an phường cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình camera an ninh tại đây. Cùng với đó lắp đặt 15 mắt camera trên các tuyến đường như Nguyễn Đức Cảnh, Lương Văn Can, Lê Văn Tám để theo dõi giám sát cũng như thuận tiện hơn trong việc xử lý công dân vi phạm. Thiếu tá Lưu Đức Quang, trưởng công an phường Yên Thịnh nói:
Sau khi có cái sự chỉ đạo của đảng, chính quyền địa phương cũng như sự tham mưu nỗ lực của lực lượng công an phường thì hiện tại trên địa bàn đã có 170 mắt camera an ninh trải đều trên 8 tổ dân phố, phủ kín trên toàn bộ trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện tại đánh giá qua 2 năm có hệ thống camera an ninh thì số vụ việc đã được giảm so với tỷ lệ là 50% với các vụ việc trước đây, và các cái vụ việc đã cũng đã được sự phối hợp của các cái hệ thống camera của toàn thành phố làm sao làm là giảm cái tội phạm trên địa bàn phường nói chung và địa bàn thành phố nói riêng.
Mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Yên Thịnh là minh chứng hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đồng thời cũng thể hiện cách làm hay, sự sáng tạo trong công tác xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua mô hình với mạng lưới camera rộng khắp, việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa xử lý các vụ việc về an ninh trật tự sẽ có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, qua đó khơi dậy phát huy quyền làm chủ và tinh thần cảnh giác của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.